Mười bức, bức tranh chăn trâu, không rõ tác giả là ai. Đấy, đây mười bức tranh chăn trâu là từ của các tổ ngày xưa đã viết, đã vẽ. Ngài Thiền Sư Phổ Minh làm mười bài tục để dẫn nghĩa. Đấy. Thực ra là cũng còn nhiều vị khác, có nhiều những bài tục khác nữa. Nhưng đây chúng ta học riêng về những bài của Ngài Phổ Minh. Thật là một ân huệ lớn cho hàng hậu học. Tỳ kheo Quảng Trí hiệu Ngài là Pháp Thông. Ngài làm luận giải, nhưng mà y cứ vào cái luận, vào cái mười cái chăn trâu này, Ngài chỉ cho chúng ta cái tánh giác viên minh. Đấy, chúng ta Ngài Quảng Trí, Ngài làm bài kệ để giải nghĩa mười bức tranh chăn trâu, mà đồng thời Ngài lại chỉ ra cái tánh giác viên minh. Đã, để cho chúng ta khi cái trong cái đem cái tỉnh mà chăn cái mê, đã, mà nhớ lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Chữa khỏi bệnh là thuốc hay, pháp môn khai mở được tâm mê là diệu pháp. Ở đây khuyên chúng ta đừng nên cố chấp, thấy nói cái chuyện chăn trâu thì coi là việc tầm thường, mà không, ở đây nói dặn, tỏ dặn chúng ta cứ miễn là khỏi bệnh thì dù là cái loại thuốc rẻ tiền, cái việc làm rất dễ, nhưng mà mình khỏi được bệnh thế thì cũng gọi là thuốc hay, thì mình nên hâm mộ. Đấy. Bây giờ học cũng thế, không phải cứ là phải đi tìm thiên kinh vạn quyển ở tận đâu, tìm những kinh sách gì đồ sộ, học thật nhiều, mà chỉ cốt là học được cái phương pháp để mình tỉnh ra, đừng mê nữa. Đấy. Thế thì như thế, dù là pháp chăn trâu mà cũng là diệu pháp. Mỗi người y đây định tỉnh cái tinh thần, một niệm mà quay về, nhìn lại mình, tự soi sáng như vầng mặt trời ở giữa hư không. Ngay bây giờ đây, quay về mình đi mà tự giác tỉnh, chứ còn đợi Đức Di Lặc ra đời e rằng quá lâu, quá chậm. Này, bây giờ mình gặp giáo pháp của Đức Thích Ca, mình có thể tỉnh được thì y theo giáo pháp mà tu, mà tỉnh ngay. Này, đâu có cứ là phải đợi Đức Di Lặc ra đời mới bắt đầu tu, thì e rằng cái lúc bây giờ không biết ngày Đức Di Lặc ra đời thì mình lại trôi nổi ở phương nào. Những bài tụng chăn trâu chính là bổn phận của mình. Đấy, chúng ta nên học những cái lời giảng đây, y theo đây mà tu, là lấy đây làm bổn phận của mình, rồi giúp cho bạn đồng học cùng biết. Tỉnh mê đều do kiến chấp, dẫm vào đó khác nào vào rừng rậm, chìm vào đó khác nào biển nước sôi. Đấy. Do cái kiến chấp, kiến là thấy, thấy sai rồi lại cố chấp vào cái chỗ thấy của mình. Chị em đã biết cho cái bọn thân là mình, đó là một kiến chấp. Cho cái yêu ghét mừng giận là tâm tánh của mình, đó là hai kiến chấp. Cho sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh này là thật, đó là ba cái kiến chấp. Đấy. Nếu chúng ta mà dẫm vào đó thì đi vào cái rừng mê, từ lịch kiếp đến giờ chúng ta vẫn chưa tỉnh được ra. chìm vào đó là bị và rơi vào biển nước sôi, bởi vì do đây mà đọa địa ngục, ngã quỷ, bàng phanh, chịu không biết bao nhiêu thống khổ. Đấy, cứ cái đường mê như thế, như tầm kéo kén này. Con tầm đời này sang kiếp khác cứ kéo kén, rồi lại bị người ta bỏ vào nước sôi này. Con thiêu thân lao mình vào đèn, những cái chỗ thấy này phải quở trách này. Những chỗ thấy này, tức là cái thấy, chúng mình thấy cái thân này là thân mình, cũng như con tầm nó cho là nó kéo kém, thế là nó khôn. Con thiêu thân cho ánh sáng là sung sướng, nhảy vào ánh sáng là sung sướng. Thì chúng ta cứ cho cái thân này là thân mình, rồi tìm hạnh phúc ở sáu trần. Cứ sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mà lại đi mưu cầu hạnh phúc này. Thì đấy là cái chỗ thấy sai, cho nên các tổ nói là phải quở trách. Khuyên chúng ta thuận theo lời Phật dạy, cẩn thận đừng có đi đường ma. Nay tạm nêu trong hàng tăng có năm cái hỏng, năm cái lười, cộng thành mấy? Có 10 thứ. 10 thứ hư hỏng. Dĩ nhiên là hư hỏng thì bây giờ phải lo sửa lại, thì ở đây gọi là chăn châu. Có 10 thứ. Thứ nhất này, là một là cuồng vọng buông thả. Này gọi là cuồng vọng buông thả. Những vị ở trong chúng của chùa chúng mình đây, cũng như là ngài Quảng Trí, ngài thấy chúng của ngài, nghĩa là ở khắp các nơi đều có những hạng này. Cái hạng thứ nhất là cuồng vọng mà buông thả. Vọng tức là những cái hy vọng, những cái mong ước, mà cuồng nghĩa là điên, những cái có những cái ước mong điên cuồng. Thế rồi không chịu tu hành, cứ buông trôi cái đời sống của mình. Kinh dạy phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức phạm hạnh. Họ hiểu thành ra là tu chứng là tiểu thừa, là chấp tướng. Đấy. Tu chứng là tiểu thừa, là chấp tướng. Thế nào là tu chứng? Tại sao dâm nộ si mà họ lại nghĩ ra là tiểu thừa, là chấp tướng nhỉ? Họ thật nói lời trong kinh là phiền não tức bồ đề. Thì họ cho rằng mình đã như thế thì những ai mà có phiền não chính là bồ đề rồi, còn phải tu gì nữa. Cho nên tu là sai. Tánh mình là tánh Phật, thiên nhiên mình là Phật rồi, không phải tu. Nếu còn tu là đấy, theo như họ, họ nghĩ như vậy. Cho nên mới bảo là cái kiến chấp độc hại này, họ cho là nếu còn phải tu thì là sai. Thiên nhiên phiền não chính là bồ đề rồi, mà dâm nộ si chính là phạm hạnh. Không phải thay đổi gì cả, không thể tính toán gì nữa. Bản chất của mình là Phật rồi, tôi cứ thấy mà ngông cuồng, mà bừa bãi. Thế là đây nói những vị này thừa và giới mất cả, hoàn toàn chẳng tu hành, giới luật không theo nữa. Rồi họ cho thế là theo, nếu mà tu theo đúng như giới luật đó là tiểu thừa. Còn bây giờ lên đại thừa rồi thì dâm nộ si chính là phạm hạnh. Cái tâm mình là Phật rồi, tánh mình là Phật rồi, không phải nói chuyện gì nữa. Còn nếu mà còn phải tu, đấy là những người còn kém, những người còn thấp, những người còn chấp tướng, còn tiểu thừa. Thì đấy, cái chỗ hiểu của họ như thế, cho nên mới gọi là ngông cuồng, là điên cuồng rồ dại. Hòa thượng Vĩnh Minh dạy, còn tập khí là còn bị nghiệp cảnh lôi đi, cho nên chẳng thể rời giới luật. Đấy, chúng ta đã biết cái chuyện vua A Dục lúc lâm chung chỉ vì sân giận một chút, đó là còn tập khí. Đấy, cái quạt nó rơi vào mặt thì nổi cáu lên. Ngay cái lúc nổi sân ấy, mệnh chung, thế là đọa làm con rắn. Thế thì chúng ta đã hết cái tập khí này chưa? Hết chưa? À, chúng ta hãy còn cái tập khí. Thế thì phải đề phòng, phải làm thế nào mà tập dần cho nó hết cái tập khí này đi, thì mới hy vọng kiếp sau mình không bị những cái bất chợt nó đưa mình đi lúc nào không biết. Chúng ta cẩn thận dè dặt, học nhiều thì được văn tuệ, nhưng chớ đem lời Phật để bao che cái lỗi mình, để lòe thiên hạ. Đây là bọn tham hư danh trong ngữ giải mà nhận cái thật họa ở địa ngục. Đấy, nghĩa là học hão huyền. Đấy, đây cái bọn này có học cho nên họ mới biết những câu phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức vạn hạnh, nhưng mà họ không học đến nơi đến chốn. Rồi họ ta nên gọi là tham hư danh, cầu một kỳ học để hão huyền, để nói hão nói huyền, mà rồi thành là có cái họa thật ở địa ngục. Đấy, lừa người dối mình, sủa ngông cuồng. Sủa là cái người ta nói con gì nó sủa, à, ta bảo con chó nó sủa. Và đây ngài dùng chữ sủa, tức là cái ý ngài coi thường những cái người này, coi tự hạ mình, cam chìm đắm, thật là đáng thương. Đấy, vậy thì trong chúng ta lại có một số những người, trong những người tu đó có một số cũng có học nhưng mà hiểu lầm lời Phật. Đấy, rồi cứ ra điều là mình có tánh Phật rồi, thôi bất chấp, không phải tu nữa. Những người nào người ta cẩn thận tỉ mỉ, người ta lễ bái, người ta tụng niệm thì lại chê người ta là tiểu thừa, là người tu thấp, tu kém. Còn tôi tu cao rồi. Đó, tôi nhận được tánh Phật của mình rồi, mình là Phật rồi, không phải tu gì nữa. Thế cho nên cái bọn này gọi là bọn cuồng vọng, buông thả, bừa bãi. Đó là một cái loại hư hỏng. Đến loại thứ hai, học mà không hành. Thì cái các vị này thì thông minh, chăm học, cẩn thận ghi chú. Chị em thử xem có giống mình không nhé. Đấy, cẩn thận ghi chú, rồi chia sẻ danh tướng, rành mạch từng chữ một. Đấy, rồi gom góp chỗ này để vá víu chỗ kia. Mang cái đoạn ở nơi quyển này lại đặt sang đại học cái quyển kia. Đấy, suốt cả năm tháng. Khéo mà Giác Hải nó giống cái ông này. Đấy, suốt cả năm tháng không ngờ là mình tăng trưởng cái ngã mạn. Thế rồi mình viết ra, người ta chống lại, thế rồi mài cãi nhau, thế là quên cả tu. Tranh giành cái kiến chấp. Đây này, cái câu này nghĩa thế này này, cái vị kia lại bảo không phải, nghĩa thế này này, thế rồi tranh nhau. Trong khi mà tranh nhau như thế, quên rằng Phật dạy làm sao. Phật dạy làm sao? Phật có dạy mình là đem tâm ra tranh nhau không? Phật dạy mình cái câu gì nhỉ? Cái gì trong siêng công khắc kỷ, cái gì? Đấy, rõ ràng đấy, chị em biên ấy. Liệu cái lớp sa di này có nhớ không? Đó, thì tức là Phật thì dạy chúng mình là dẹp cái ngã ái ngã chấp, mà chúng mình ấy thì cứ lại y cứ và mãi học kinh học sách của Phật rồi tranh nhau, tôi mình thấy đúng người kia thấy sai rồi tranh chấp nhau, thế rồi thành ra là sân, cái sân nó nổi lên. Thế những cái vị này nói ăn mà không ăn thì sao? Ăn thì bụng đói. Chư tổ tu học đến nơi đến chốn, ngài thấy được lẽ thật, cho nên các tổ mới nói ra để phá tà hiển chánh. Chúng ta học lại lời của ngài chỉ, nhưng mà chỉ học cái lời thôi mà không thực tập cái việc. Cho nên lời ấy thì ngài dặn mình là phải nhu hòa khiêm tốn nhưng mà mình ấy, mỗi khi ai chọc ấy, thì mình sao, mình lại cứ nổi sân lên thành ra mình nói đạo mà chính mình không có đạo. Đấy, đem cái chỗ học rộng của biết của mình để chê người này trách người kia, thế là tự chuốc lấy cái khẩu nghiệp đọa lạc. Đấy, thế là hai hạng. Hạng thứ nhất là cuồng vọng buông thả, hạng thứ hai là học mà không có hành. Đấy, đấy là hai cái hư hỏng. Xin nhắc lại tịnh nguyện. Vọng là cái hy vọng, cái mong ước, những cái mong ước điên cuồng, cứ cho là mình là có tánh Phật thì mình là Phật rồi. Thế là cái hy vọng điên cuồng. Vì có cái hy vọng điên cuồng ấy cho nên mới buông trôi không chịu tu. Mà thấy người ta tu lại bảo là người ta tu thấp, người ta kém, người ta tầm thường, người ta là tiểu thừa, người ta chấp tướng. Thế đó là cái hạnh số 1. Gọi là cuồng vọng, nghĩa là điên cuồng. Mà rồi buông thả, tức là bừa bãi không tu gì hết. Vì cuồng vọng cứ cho là mình có tánh Phật rồi, mình là Phật rồi, không phải tu nữa. Thế là hạng số 1.